có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và xin mời quý vị cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và trong chương trình này, xin mời quý vị hãy gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trong chương trình. Và quý vị cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 213-493-0188, 213-493-0188. Hoặc quý vị cũng có thể vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com để nghe trực tiếp chương trình. Và lời đầu tiên, Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại với cô Betty ạ.
À, vâng, Betty trở lại chương trình đây cùng với Nhã Quyên. Và xin quý vị nhìn chút thì giờ để mà góp ý cùng với bức thư của bà Minh Tân ngày hôm nay.
Dạ vâng. Và bây giờ Nhã Quyên xin phép cô Betty được mời một vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ, Nhã Quyên xin chào ạ.
Alo.
Dạ, Nhã Quyên xin chào ạ. Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, chào hai chị. Em tên Quyền ở Trại Tống ấy.
Quyền hả thưa anh?
Dạ, Quyền ở Trại Tống, Gò Vấp. Cái chị vừa rồi, năm 3 tuổi, chị góp ý, em chị nói như vậy không lên. Thật sự, nếu mà chuyện là đời chuyện gì cũng có xảy ra hết á. Chị vốn được chị nói chị kiếm thêm một chồng hờ nữa mà không bao giờ đánh tập, không bao giờ giống với cái chồng của cái cô 60 tuổi đó. Nhưng mà ở đời cái chuyện gì cũng có xảy ra hết á. Còn em còn chị trước sau gì chưa đến lúc cái người chồng đó sẽ xảy ra tình trạng giống cái người mà 60 tuổi. Còn em có nghĩ với cái chị mà 60 tuổi đó thì là em nghĩ là thôi nên sống vì con đi. Nên sống vì con đi. Cái gì cũng trời ban cho mình thì thế à. Em nhỏ tuổi thôi à. Em mới 43 tuổi thôi. Nhưng mà em có cháu nội rồi. Nhưng mà cái tin là về trên, tin là trời. Nếu mà có đạo thì tin về đạo, tin về Phật. Chị có bao giờ, các chị bao giờ có khi nào mà ăn cơm mà mắc nghẹn chưa? Có khi nào các chị ăn cơm uống không có canh mà cho nước trà vô ăn cơm chưa? Em nói thật, em nghe cái nhiều cái câu chuyện mà em đang lái xe đi 3 tiếng đồng hồ và em xúc động lắm, em ức lắm á. Nhưng mà cái chiều rồi góp ý em không đồng ý chị. Thì em không đồng ý chị góp ý như vậy. Chị không được là cái người chồng mới này kia rồi thế này kia, không có kết hôn mà sống với nhau này kia, cái ca ngợi chồng người chồng đó. Nhưng mà chị phải nghĩ là chưa đến lúc đâu. Em nói thật, ở đời chuyện gì có xảy ra chưa đến lúc đâu. Còn em còn chị chống mắt lên xem thấy đứng cười người ta. Thật sự đứng cười người ta, còn cái chị 60 tuổi, thôi kệ, đừng có làm lỗi với con mình nữa, đừng có quen ai hết á, đừng có lên quen ai nữa, đừng có làm lỗi con mình, dù sao mình cũng sắp sửa có cháu nội cháu ngoại tới nơi rồi, con mình ra đại học và đừng để con mình buồn, sống vì con đi. Thôi em có ý nhỏ như vậy thôi, cảm ơn hai chị.
Dạ, cảm ơn anh Quyền rất là nhiều. Vâng, đang lái xe mà cũng vì câu chuyện như này mà anh Quyền cũng gọi lại để góp ý kiến. Thật ra thì mình cũng không nên có một cái sự chủ quan nào hết á. Thì ở đời nó cũng có những cái chuyện có thể xảy ra thôi. Nhưng mà cái gì cũng tương đối cả, theo Betty thấy là như vậy. Cái gì cũng nên tương đối cả. Ví dụ như bây giờ mình thấy có ai mà mình cũng nghi ngờ hết thì cũng không được. Thế mà mình sống mà mình cũng nghi ngờ, nhưng mà cái gì thực tế mình xảy ra mình phải nên giải quyết trong cái vấn đề thực tế trước hết. Trước hết là cái vấn đề Betty thấy là cái chị cô Minh Tân này á, chồng của cô đánh đập cô nhiều lần rồi, bao nhiêu năm rồi cô chịu đựng rồi. Thế mà xong rồi bây giờ đó là cái bây giờ cứ sống hoài như vậy thì thật ra là nó bị stress nhiều lắm. Có những người mà họ sống như vậy họ thành điên lên luôn á. Betty đã nhìn thấy thực tế rồi, có một vài người mà Betty nhìn thấy rồi đó là người chồng suốt ngày mà cứ đánh đập vợ rồi vợ chịu đựng á, nó uất ức lên á, xong rồi lại còn chuyện này chuyện kia nó xảy ra chung quanh mình nữa. Cái vấn đề mình ở đây không phải mình một mình điêu linh với ông chồng đâu, mà cái xã hội này nó có nhiều cái vấn đề để cho người đàn bà họ điêu linh lắm, nhất là cái người này, người ta cô Minh Tân này cố phải đi làm việc nữa, vấn đề xã hội cố phải nghĩa là trực tiếp đối diện với xã hội hàng ngày nữa, nó có nhiều vấn đề phải giải quyết đó, rồi bị stress này nọ nữa. Thật sự ra người đàn bà bên này nó quá nhiều công việc, nếu mà gia đình không hạnh phúc đó, thì là phải nói khổ tâm hết sức, mà từ những sự khổ tâm đó nhiều khi họ trở thành điên loạn nữa đó. Mà bây giờ ông chồng của cô Minh Tân này lại có bồ nhí nữa, lại có thêm một người bồ nữa. Tuy rằng cô Minh Tân thì cô không có ghen, bởi vì cô nói cô không còn yêu ông chồng nữa. Một người đàn ông đối với một người đàn bà như vậy thì làm sao mà còn tình yêu được. Tuy không yêu nhưng mà cô muốn giữ ông chồng lại, cô không muốn chia tài sản. Cái vấn đề chính của cô ở đây là cô không muốn chia tài sản. Cô muốn giữ cái tài sản này á để lại cho con của cô nữa, bởi vì chia là chia đôi. Nhưng mà cái chị Dung hồi nãy đi góp ý vào, chị cũng có lý của chị, bởi vì chị lấy cái vấn đề thực tế trong gia đình của chị nói cho mọi người biết. Đó là nhìn cái gương của chị đó, chị có coi như hai đời chồng rồi, mà hai ông chồng kia là ông nào cũng có những cái vấn đề của mấy ông nữa. Một ông thì vũ phu đánh đập vợ, một ông thì lại đi cờ bạc rượu chè nữa. Thành ra cố có hai đời chồng rồi, bây giờ đến cái người thứ ba này là cố không phải là chồng, nhưng mà đây coi như là một người bạn tri kỷ của cố, sống với cố thôi mười mấy năm nay rồi. Đó thì cái mười mấy năm bây giờ cũng là đủ quá dài để người ta tìm hiểu nhau, để người ta có thể get along với nhau. Chắc chắn là nếu mà mười mấy năm như vậy mà đối với chị Dung như vậy, mà đối với cái người đàn ông này đang sống với chị như vậy thì quá là tốt rồi. Bởi vì khi người già như chị Dung nói và tất cả mọi người cũng đều đồng ý là như vậy, là mình già rồi mình cần có một cái nếu mà mái ấm gia đình thì quá tốt rồi. Đây á, là một người bạn tri kỷ. Cái vấn đề mà ăn ở với nhau không thành vấn đề nữa, bởi vì khi lớn tuổi rồi người ta nhiều khi cái chuyện sách người ta cũng không cần nữa, nhưng mà người ta cần một cái người nghĩa là cùng với mình để mà có người để mà tâm sự cùng với ngôn ngữ của mình nữa thì nó quá hay đi. Nó còn cái cuối cuộc đời đó thì Betty đồng ý với chị Dung, mặc dù anh Quyền không đồng ý với vấn đề chị Dung đó là như vậy, nhưng mà tuổi của Betty cũng khá lớn rồi, thành ra Betty hiểu được cái tâm trạng của chị Dung. Chị Dung 53 tuổi, cũng còn thua tuổi của Betty nữa đó. Dạ, thành ra là anh Quyền cũng còn trẻ, mới có 43 tuổi thôi. Thì anh Quyền nghĩ theo cái kiểu anh Quyền, Bích Ti không có phủ nhận cái lời anh Quyền là không đúng đâu. Đó, nhưng mà khi mình có một cái tuổi, đến cái tuổi nào đó mình có cái sự suy nghĩ khác nhau. Bích Ti cũng công nhận là như vậy. Khi Bích Ti còn trẻ thì Bích Ti suy nghĩ cái điều nó khác, nhìn cuộc đời bằng cái con mắt nó khác. Và bây giờ Bích Ti càng ngày càng lớn tuổi, Bích Ti thấy cuộc đời nó khác. Thành ra khi mà mỗi người có cái lý riêng, có không có ai sai hết rồi. Không, thật sự nó hoàn toàn tùy theo hoàn cảnh mỗi người, tùy theo cái tuổi của mỗi người nữa. Betty nhận thấy nó là như vậy. Riêng Betty thì Betty đồng ý với chị Dung là cái vấn đề như vậy. Khi mình già thì mình cần có một cái người bên cạnh mình, họ hiểu biết mình. Và cái người bạn sau này của chị Dung đó, người bạn trai sau này của chị Dung đó là một người chị Dung thấy có thể chia sẻ được, có thể tâm sự được. Mình chưa có nói vấn đề tiền bạc đâu. Bên này thật sự ra vấn đề tiền bạc của ai người đó hưởng. Đó chứ còn không phải, nhưng mà cái vấn đề chính là cái vấn đề tinh thần. Có người để chia sẻ, có người để nói chuyện, có người để mà ra vào, để mà cùng thấy căn nhà nó không có bị, nghĩa là không bị lạnh lẽo. Cái điều đó là cái điều mà để cho những người càng ngày càng lớn tuổi họ cảm thấy họ cần thiết là như vậy đó. Vâng, và cảm ơn anh Quyền nhiều nha. Rồi chúc anh Quyền lái xe cho cẩn thận nha. Happy New Year đến anh Quyền và gia đình.
Dạ vâng.
Bây giờ trở lại với Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quyền đã gọi vào tham gia chương trình. Và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả khác trên đường dây à. Dạ, Nhã Quyên xin chào ạ.
Hello.
Dạ, dạ vâng, dạ Nhã Quyên xin chào.
Dạ, chị, cho em xin cái ý, theo em nhận thấy là, theo em thấy là cái vấn đề thứ nhất á, là em thấy hình như cái vấn đề quan trọng á, là chị, người chồng vũ phu thì người, cái cô này sẽ không có chịu nổi. Thì cô này nên giải phóng cái tinh thần, theo em có ý kiến là cô nên giải phóng tinh thần, nhưng mà cái cô không giải phóng tinh thần bây giờ là vì cái gia tài. Thì ngoài cái tiền bạc đó thì em thấy hình như cô cũng có thể là người đàn bà người ta ghét, người ta thà người ta ở vậy đó, người ta không có cho gia tài qua người chồng hoặc là người vợ bé, người ta tức để người ta giữ như vậy, nhưng mà vô tình cái sự tức đó nó lại dằn vặt lại mình. Thì thôi bây giờ mình em đồng ý với chị Dung một cái chuyện rất là hay là của chồng công vợ. thì bây giờ phải một nửa, thà mình lấy một nửa, mình để cái người chồng một nửa, cho dù chỉ có người chồng không có xứng đáng để hưởng, hoặc là sau này sẽ thuộc về người bồ nhí đi, thì cũng được, mình làm từ thiện đi, mình lời từ thiện một nửa cái gia tài của mình, để xong mình lấy được cái tinh thần của mình. Thì theo ý em là thà mình sống không có tiền, nhưng mà đằng này mình được tới 50% cái gia tài lận, thì mình được cái tự do về cái tinh thần. Thì khi ví dụ sau khi ly dị, chị có cô sẽ có 50% của cái gia tài đó, và cô sẽ có một người bạn trai mà tâm đầu hợp ý, thì nó quá tốt rồi. Còn về cái phần bên kia đó thì người ta sẽ có 50% cái gia tài, nhưng người ta như thế nào, người ta cho bồ nhí hay là người ta cho con hay người ta đi cờ bạc, cái đó cái chuyện của người ta. Cái vấn đề là mình nên lấy 50% cái gia tài đó, mình giải phóng cái tinh thần mình đi, đừng có vì cái gia tài mà phải chịu đựng như vậy. Thì em thấy cái người đàn bà mình á, thực sự có một cái sự ích kỷ và ghen tuông ở trong đó, nghĩa là mình không hưởng được thì mình cũng không trai hưởng được. Nhưng mà khi mà mình tha cho người ta, mình thì mình sẽ được hơn. Ý em vậy đó, khi mà mình tha cho người ta thì mình sẽ được hơn, mà cái quan trọng nhất là như hồi nãy giờ chị Bích Ti đều nói là cái tinh thần. Em xin có ý kiến vậy đó. Thành ra theo em thì chị nên chấp nhận chia một nửa và ly dị để cho cuộc sống của chị nó khỏe hơn, và nó chị bước tiếp nữa hay xong thì cái đó là tính sao. Chỉ cái phần là nên ly dị để cho đừng ai đến đập coi thường mình hết. Mình không có, sau khi ly dị thì mình một thân một mình cũng vui nữa, tại vì mình là con người, mình được hưởng được cái quyền tự do của mình, không ai được nói nặng nói nhẹ mình hết. Tiền bạc không là gì hết, cho dù chị có 100% cái gia tài đó đi, chị thực sự chị cũng không có vui đâu. Thành ra thôi mình từ thiện 50% để mình lấy được cái tự do của mình. Em chúc chị sáng suốt trong cái việc này nha.
À vâng, Bích Ti cảm ơn chị nhiều. Xin lỗi, chị cho Bích Ti biết cái danh được không ạ?
Dạ, em tên là Linh.
Vâng, cảm ơn chị Linh rất là nhiều. Và vâng, hôm nay thì có một số quý vị từ trước giờ không có gọi lại, nhưng mà hôm nay cũng đã lên tiếng ở trong cái chương trình này. Bích Ti cảm ơn rất nhiều và chúc chị Linh cũng như gia đình lúc nào cũng được bình an trong năm mới và vui vẻ nghe chị nhé.
Vậy cảm ơn chị Linh đã gọi vào tham gia chương trình và đã đóng góp trong chương trình trong buổi chiều ngày hôm nay. Và Nhã Quyên xin được mời vị thính giả cuối cùng trên đường dây nha. Dạ Nhã Quyên xin chào.
Dì mời.
Dạ Nhã Quyên xin chào.
Hello.
Dạ Nhã Quyên xin chào ạ.
Dạ sao em có hỏi phải em không ạ?
Dạ vâng, dạ phải ạ. Xin anh cho biết cái danh ạ.
Dạ em tên Hùng ạ, biết cái lần ạ.
Dạ xin mời
anh. Em chào cô Kitty Ti ạ.
À vâng, chị Bích Ti chào Hùng. Dạ lâu quá Hùng mới gọi lại chương trình. Chúc Hùng năm mới đầy đủ sức khỏe và gia đình được hạnh phúc nha.
Dạ cảm ơn cô nhiều. Cô ơi, tôi con 6 tuổi rồi không cô?
Hùng, Hùng năm nay bao nhiêu tuổi?
Ồ, cho con giấu đi, con trẻ lắm.
Vậy hả, hai mấy phải không?
Dạ.
Ok rồi, bây giờ cô, vậy thì cô chúc Hùng năm nay có tin vui hả?
Dạ, cảm ơn cô nhiều. Cho con góp ý ha, con thì không có suối người ta lý gì, tại vì con là bên đảo cô.
À.
Nhưng mà con nghĩ con nói ra chắc cái cô đó cũng hiểu cái ý của con nói như nào. Một người đàn ông mà làm ăn thất bại mà đổ thừa cho một người phụ nữ mà người vào mình thì hơi kỳ quá. Người đó không, con thấy nó hơi bị vô dụng không? Con thấy cái người chú đó con nghĩ có thể là người ta quen một cái người phụ nữ nào khác này lâu rồi, nên họ muốn tìm cái cách lý do nào đó để họ không muốn ở chung với người vào mình nữa. Còn cái cô đó cô ấy tích cái số tiền mà cô ấy làm ra, chồng của mình làm ra thì đúng thật tình ai cũng tích cái số tiền của mình làm ra hết đó. Nhưng mà con nghĩ cái người đàn ông nó cũng như không có xứng đáng với cô đó, nên con nghĩ nó kỳ quá. Ở với một người mà mình không thích thì cũng hơi kỳ. Một cái mỗi đêm mà nằm mà suy nghĩ mà đến cái việc mà mình không có thích mệt mỏi quá. Mình phải suy nghĩ là người chồng nó như vậy, nó khó sống. Thì bên mấy này cái cuộc sống của những người lớn tuổi thì có một người giúp đỡ thì nó vẫn tốt hơn. Con thấy cái anh kia anh cầm lên anh nói là cấp vì con cho con thì cũng hơi tỉ. Còn cái cô mà nói cái chuyện trước cái anh vừa rồi á, anh cô nói là lên ly dị thì đúng là cái thằng thằng của cô đó thì người ta nói những cái thực tế của họ cho cái cô mà trong hoàn cảnh mình đang gặp nè thì nó cũng là một biện pháp tốt thôi. Nên con nghĩ cái cô mà cái hoàn cảnh này chắc cũng hiểu ý suy nghĩ của con cũng nói được thôi. Nên con chỉ góp được ý như vậy thôi. Con cảm ơn cô chết đi.
Thật ra bên này thì tự nhiên cô nghe Hùng không có được rõ lắm. Cái làn sóng nó có vẻ nó hơi khó nghe rồi đó. Thì thành ra bây giờ, nhưng mà tóm lại thì bây giờ Hùng có góp ý cùng với cô Minh Tân như thế nào? Tức là không xúi cố ly dị, mà hơn nữa là khuyên cố là nên cố gắng chịu đựng với người chồng này hay sao?
No. Con không có khuyên cô ấy là ly dị. Mà con không có khuyên cô ấy là phải cố gắng sống vì con cái, mà là con... Con không có số được cô là ly dị được, cô hiểu không? Tại vì con bên đạo.
Đúng rồi, thì dĩ nhiên là cô hiểu rồi. Bên đạo nó không bao giờ có chuyện ly dị.
Thì cái cô Minh Tân này, con mới cô kiếm tiền nghe. Tại vì cái một người đàn ông mà sống mà nắm đặt vợ mình mà kiếm một lý do nào đó mình để mà... Con nghĩ cái người đàn ông đó mà có bổ nhí, con nghĩ chắc họ cũng quen nhau cũng lâu lắm rồi. Con nghĩ chắc là vậy thôi. Nên cái người đàn ông muốn ly dị với cô đó rồi. Nhưng mà con xin cô Minh Tân là sống cho mình một cách thoải mái, đừng có suy nghĩ về mệt nhọc em cô.
Ừ. Tức là vẫn sống như vậy nhưng mà cứ để cuộc đời nó trôi qua như vậy thôi. Tức là ông chồng thì ông sống theo kiểu ông chồng, mình vợ thì mình sống theo kiểu của vợ.
Yeah.
Là mình cứ tìm cách mình sống như thoải mái nhưng mà vẫn sống chung như vậy. Phải không?
Yeah. Ừ. Không, nhưng mà con khuyên là lên... đi đến một cái cuộc
hòa giải
hay hơn nữa, không có hòa giải được.
Hay hơn nữa là như thế nào?
Một người chồng mà có một bộ nhí mà đánh mình làm sao mình ở được? Con là đàn ông, con không có bên đàn ông, con không có sống theo.
Thì không ở thì phải ly dị chứ giờ làm sao?
Thì đó, nhưng mà con không có khuyên được, có là ly dị là con suối, người ta ly dị cũng có tội.
Ok, bây giờ cô thì hiểu ý của Hùng rồi, bởi vì Hùng có đạo nên Hùng không có dám suối người ta ly dị.
Dạ.
Đó, thì nhưng mà Hùng muốn là hai người sống không sống chung với nhau nữa.
Dạ,
đúng không? Theo ý Hùng, nếu mà Hùng mà không có đạo thì Hùng đã ly dị rồi, suối người ta ly dị rồi. Dạ. Nhưng rất tiếc là Hùng có đạo, thành ra Hùng không phải để nên gặp phạm vào cái vấn đề lỗi của trong cái đạo của mình như vậy. Ok, vậy thì chắc chắn quý thính giả cũng đều hiểu ý của Hùng hôm nay rồi. Hùng là một người rất là trẻ, chắc cô nghĩ chắc khoảng dưới 30 thôi.
Dạ.
Rồi, cảm ơn Hùng nha. Cô chúc Hùng năm nay gặp được nghĩa là ý trung nhân nha.
Dạ, cảm ơn cô nhiều. Ba cô kết tiền.
Ba cháu. Cảm ơn Hùng đã nghĩa là theo dõi chương trình như thế này. Bích Tý biết là trong chương trình của chúng ta cũng nhiều giới trẻ họ nghe lắm á. Nhưng mà nhiều người họ cũng ngại ngùng, họ chưa có gọi vào thôi, bởi vì cái chương trình chúng ta nhiều khi cũng là thuộc cho giới trung niên trở lên nhiều hơn. Thì ra nhiều khi các em, các cháu nó cũng muốn góp ý vào lắm. Đó, nhưng mà nhiều khi nó góp ý, nhiều khi các em muốn góp ý vào thì lại sai ý cũng với những người lớn. Nhưng mà cũng vui lắm, có người lớn tuổi hay người trẻ gì chăng nữa, ai cũng đều có những cái ý kiến của mình. Trẻ thì có ý kiến trẻ, già có ý kiến già, đó là như vậy. Thì mỗi người mỗi ý, thành ra chúng ta có nhiều ý như vậy để những cái tâm sự của những cái tác giả như vậy, họ sẽ có nhiều cái cơ hội để mà họ suy nghĩ trong cái vấn đề của họ hơn, và họ có một cái quyết định nghĩa là chín chắn hơn trong cái vấn đề nan giải của họ là như vậy. Vâng, và cái chương trình hôm nay thì Bích Tý nghĩ rằng hết giờ rồi, thì Bích Tý cũng cảm ơn tất cả các lời đóng góp chia sẻ của các quý vị từ nãy đến giờ. Và Bích Tý thật sự ra thì đối với cô Minh Tâm này đó, là nếu mà quay ngược lại thời gian lại đó, ngay từ khi mà cái những mâu thuẫn mới bắt đầu manh nha thế, thì có lẽ là nếu mà Bixi là cô Minh Tân á, thì Bixi cũng đã bàn bạc để có một cái cách giải quyết nào đó nó tốt đẹp hơn. Đó, khi mà mình biết chồng của mình họ có những cái mặc cảm như vậy đó, thì chúng ta không có nên bỏ anh một mình như vậy, mà mình phải giúp cho cái người chồng lấy lại cái niềm tin trong cái cuộc sống và để giữ lại cái hạnh phúc gia đình. Bởi vì cô Minh Tân cũng có muốn có một cái hạnh phúc gia đình, nhưng mà ngay từ đầu cô không biết được cái tâm sự của người chồng. Khi một người chồng họ đã có những cái tâm sự như vậy và mình tìm hiểu được, mình biết được như vậy đó, thì mình phải làm sao giúp cho người chồng lấy lại cái niềm tin đó. Đó, thì nhưng mà đã 6 năm đã trôi qua rồi, cái sự, cô Minh Tân đã để cho sự mâu thuẫn đã đến mức trầm trọng như vậy. Thật ra nói Minh Tân đừng có buồn, dù ít hay nhiều chăng nữa thì Minh Tân cũng có lỗi trong cái vấn đề này. Lỗi là của Minh Tân là cái sự thiếu quan tâm đến những cái cảm xúc của người chồng. Biết tình cảm vợ chồng có rạn nứt nhưng không tìm cách để mà hàn gắn lại. Đó là cái lỗi của Minh Tân. Nhưng mà cũng là một phụ nữ thì Bixi hiểu Minh Tân đã phải nỗ lực thế nào để có thể vừa có công việc giỏi ở trong nhà rồi lại còn phải lo cái việc nghĩa là buôn bán business của mình ở ngoài đường nữa. Thành ra cái ở đời nó là như vậy đó, được cái này thì mất cái kia. Minh Tân không được việc nhà thì Minh Tân lại được cái việc ở ngoài đường, tức là việc công việc làm ăn của Minh Tân bây giờ có nhiều thuận lợi, được tiền bạc thu vào như nước. Đó là điều Minh Tân đã tâm sự trong cái vấn đề này. Vì tiền bạc nhiều như vậy mà nhiều khi mình bỏ bê cái chuyện vợ chồng ra, rồi không có nghĩ gì đến săn sóc đến cái người chồng. Cũng như nhiều khi nhiều người có con cái cũng vậy, cũng bỏ bê con cái, thành con cái nó hư hỏng, nó là như vậy. Nhưng Minh Tân lại bị cái ông chồng này bị như vậy. Thành ra khi mà ông cảm thấy ông thua sút vợ, nghĩa là tài năng cũng có nhưng mà ông không gặp thời cơ, rồi ông không có làm được cái gì cho coi ra có tiền nhiều như vậy, trong khi người vợ thì lại tài giỏi quá. Đó thì thành ra là ông có cái mặc cảm, mà cái thường thường nó là vậy đó. Những đàn ông mà hay có mặc cảm thì thường thường nó họ hay show cái power của họ ra lắm đó, chẳng hạn họ đánh đập vợ, rồi lúc nào họ cũng muốn dìm vợ xuống để cho vợ thua sút họ. Cái điều đó là cái tâm lý chung, ai cũng biết điều đó rồi đó. Đó thì thành ra là nếu mà người vợ biết cái điều đó thì phải làm cách gì để cho người chồng họ tránh được những cái mặc cảm thiếu, nghĩa là thua thiệt và yếu kém nó đi đó. Còn nếu mà mình cứ lo chạy theo đồng tiền, mình lo buôn bán, mình kiếm tiền nhiều, mà trong khi gia đình mình nó là như vậy. Thành ra không có ngạc nhiên là tại sao mà chồng của Minh Tân lại có thêm một cái người quan hệ với một người phụ nữ. Và Bixi biết chắc cái người phụ nữ này không giỏi bằng Minh Tân đâu. Có lẽ người phụ nữ này cũng là một người phụ nữ rất là bình thường thôi mà lại còn dở dang nữa. Bởi vì cái tâm lý là như vậy đó. Người ta đâu cần người đàn bà người ta giỏi quá đâu. Nhưng ông chồng mà ông thấy người vợ giỏi quá thì ông cũng sợ nữa. Thì nhiều khi ông lại đi tìm những người đàn bà lại thua kém ông nữa đi. Ông có thể sai khiến được. Người ta nghe lời gọi dạ bảo vâng là như vậy đó. Đó, những người đàn bà họ có nghĩa là ông không cần vấn đề tiền bạc nữa. Thành ra là ông show cái chuyện của ông ra đó là như vậy. Nhiều khi ông show, ông đánh đập mình, đó là vấn đề đó như vậy. Nhưng mà cái chuyện này bây giờ đã quá trầm trọng rồi. Thì bây giờ đó, theo Bixi thì Bixi thấy rằng như thế này, tất cả nãy giờ các quý vị, một số các quý vị nói là nên ly dị. Mà theo Bixi thì Bixi nghĩ là cũng không có nên ly dị, không nên như vậy. Bixi nói xuyên là Minh Tân, bây giờ Bixi cũng thấy là nếu mà chúng ta còn nước còn tát, mặc dù nó quá 6 năm rồi nhưng bây giờ nó cũng không có đến nỗi lết như thế nào. Thì nếu Minh Tân nghe những lời khuyên của Bixi ngày hôm nay thì Minh Tân có thể làm lại cái cuộc sống hạnh phúc trong gia đình, nó cũng rất dễ dàng thôi, chứ không có gì mà đến nỗi mà khó khăn cả đâu. Đối với đàn ông thì chúng ta chỉ có lấy cái tình cảm của chúng ta ra mà chúng ta đối xử, thì nghĩa là người đàn ông họ cũng còn cái sự hiểu biết của họ đó, để làm sao lấy lại cái tinh thần cho anh, để anh là không còn mặc cảm nữa. Thì rồi những cái lời khuyên của trong gia đình, chẳng hạn như con cái nó sẽ khuyên mình, nó sẽ khuyên bố nó nữa. Đó thì cái điều đó thì thấy nó cũng không có gì mà khó khăn mà để chúng ta có thể mà phải đi đến ly dị rồi phải có thêm một người bồ khác nữa. Bởi vì có thêm một người bồ thứ hai nữa, lúc nào nó cũng có gây ít nhiều, nó cũng có gây ra cái chuyện phiền toái cho mình nữa. Mình phải đi tìm hiểu cái người này nó như thế nào, có hợp với mình hay là không. Rồi lại phải bỏ thời gian ra để đi chơi với người ta nữa, rồi đi ăn, đi uống, rồi lại phải lo cho người ta nữa. cái điều nó rất là phiền toái, trong khi ông chồng của mình thì đã mấy chục năm sống với mình rồi. Thế mà bởi vì có những cái hoàn cảnh mà để cho ông ta gây vũ phu như vậy, chứ thật ra cái tính tình của ông ta, thật sự Betty biết, có thể là theo cái lá thư này Betty thấy cái tinh thần đó, ông không phải là một người đàn ông vũ phu. Nhưng mà vì có những lúc mà ông có phải show cái chuyện của cái mặc cảm của ông ra, thành ra ông làm cái chuyện đó. Thành ra Betty khuyên chị Minh Tân là nên còn nước còn tát. Khi nào mà khi mình biết mà mình đã níu kéo lại rồi á, mình đã cố gắng hết mình rồi á, mà ông chồng không có đổi tính, đổi tình nữa, thì lúc đó mới nghĩ đến phải giải pháp ly dị. Mà khi giải pháp ly dị rồi, mình sẽ có cái người đàn ông mà người ta đã hiểu biết được mình rồi, và người ta thông cảm hoàn cảnh mình rồi, thì lúc đó mình mới có thể gắn bó tiếp theo, đi một cái đoạn đường thứ ba nữa để tiếp theo được. Còn nếu không thì nên tiếp tục cái cuộc sống, và mình cố gắng mình hoán chuyển cái đời sống nó đang bế tắc như thế này thành cái đời sống nó có nhiều cái hy vọng hơn, nó có nhiều cái positive hơn như vậy đó. Và Betty thì chúc chị có nhiều sức khỏe và thanh thản đi đến một cái quyết định quan trọng của cuộc đời mình, và cảm ơn chị rất nhiều, và mong rằng mọi sự rất tốt đẹp đối với gia đình chị trong cái năm mới ngày hôm nay. Betty cảm ơn rất nhiều sự lắng nghe của tất cả các quý thính giả, và chúc tất cả mọi quý thính giả đồng hương khắp nơi được vạn sự như ý, và gia đình lúc nào cũng được hạnh phúc. Và xin gặp lại vào trăm chừng kỳ tới. Cô cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều nha.
Dạ, cảm ơn cô Betty đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Quý vị vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty, và quý vị cũng có thể email cho cô Betty ở Đào Betty, chữ T dài, Đào Betty @yahoo.com, hoặc quý vị cũng có thể gọi cho cô ở số 714-726-4002.
Cô đơn nuôi ta đợi chờ, có những niềm riêng một đời xa.